看特别一次灿烂就爱冷锐，一时很难爱大山吹，明珠海吹关心起有泪，孤单把三年是流星，孤松一家四千长沙，离别丢你如你相依，心间是我牵挂，在花间观赏的地球，愿心间是我大恩，小熊跟暖熊很有趣，愿心间是我牵挂，在花间观赏的地球，愿心间是我大恩，小熊关在轮的朋友，小孩小关对我说出。
Xin chào quý khán giả, hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 11 trong loạt bài nói về vấn đề ngoại tình. Cảm ơn quý vị đã cho biết những điều chúng tôi trình bày đã giúp quý vị nhìn thấy vấn đề và có thể ứng xử cách tốt đẹp hơn. Cũng có người hỏi sao chúng tôi nói về đề tài này hoài. Sở dĩ chúng tôi dành nhiều thời giờ nói về vấn đề ngoại tình, vì đây là điều đang xảy ra trong nhiều gia đình. Và chúng tôi muốn trình bày đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề, để giúp gia đình chúng ta tránh được những đổ vỡ đau thương này. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày những lý do cho thấy tại sao ngoại tình là tội nghiêm trọng chúng ta phải tránh. Ngoại tình là tội nghiêm trọng vì người ngã vào đó phạm những lỗi lầm sau đây. Thứ nhất, bội lời giao ước với người phối ngẫu và gia đình hai bên. Thứ hai, bội lời hứa nguyện trước mặt Chúa và hội thánh. Thứ ba, người phạm tội ngoại tình không tôn trọng hôn nhân là định chế thiêng liêng do Đức Chúa Trời thiết lập. Thứ tư, người ngoại tình phạm giới răn của Chúa. Thứ năm, những người đó sống trong giả dối và giả hình. Nguy hiểm thứ sáu là phạm tội ngoại tình là phá hủy thân thể mình, là đền thờ của Chúa. Và nguy hiểm thứ bảy, nếu không ăn năn sẽ không được Chúa tha thứ và không được hưởng sự sống đời đời. Trong các bài trước đây, chúng tôi đã trình bày ba lý do đầu tiên. Hôm nay xin nói đến lý do thứ tư, đó là phạm tội ngoại tình là vi phạm giới răn của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đều biết, ngày xưa Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài 10 điều luật hay 10 giới răn để họ vâng theo và nhờ đó có một đời sống bình an và hạnh phúc. Đây cũng là những tiêu chuẩn Chúa muốn chúng ta vâng theo để đời sống an vui và được hưởng phước lành của Chúa. Đức Chúa Trời hứa, Ngài sẽ ban phước đến ngàn đời cho những ai vâng giữ điều răn của Ngài. 10 điều răn của Chúa chia làm 2 phần. Phần thứ nhất gồm 4 điều, dạy về 4 phận của con người đối với Đức Chúa Trời. Phần thứ hai gồm có 6 điều, nói về 4 phận của con người đối với nhau. Khi một người phạm tội ngoại tình, người đó vi phạm ít nhất là 4 giới răn trong số 6 giới răn đó. Trước hết, người phạm tội ngoại tình vi phạm giới răn thứ 7 trong bảng 10 điều răn. Trong giới răn này, Chúa phán rõ ràng, ngươi chớ phạm tội ngoại tình, theo sách xuất Ê-díp-tô ký, chương 20, câu 14. Luật của Chúa bảo chúng ta đừng phạm tội ngoại tình, nghĩa là đừng có đời sống bông lung tội lỗi, đừng có quan hệ tình cảm, tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Sự kiện tội ngoại tình được nhắc đến trong bảng 10 giới răn cho thấy đây là tội nghiêm trọng. Khi một người đã có gia đình mà có quan hệ tình cảm hay tình dục với một người khác, dù là trong mối quan hệ lâu dài hay chỉ qua đường, là phạm tội ngoại tình, tức là vi phạm giới răn của Chúa. Người đó đã không giữ vẹn tình nghĩa với người mà mình đã kết hợp trong hôn nhân thánh. người không chung thủy với vợ hay chồng, không những vi phạm giới răn thứ bảy, nhưng cũng vi phạm các giới răn thứ tám, thứ mười và thứ sáu trong bảng mười giới răn của Chúa. Trong giới răn thứ tám, Đức Chúa Trời phán dạy, ngươi chớ trộm cướp. Trộm cướp là đoạt lấy điều thuộc về người khác cho mình. Ngoại tình là trộm cướp về mặt tình cảm. Có quan hệ tình cảm bất chính với người đã có gia đình là cướp đi tình yêu và hạnh phúc của người vợ, người chồng của người đó. Người phạm tội ngoại tình không những cướp tình yêu, hạnh phúc của người khác, mà thường cũng cướp thì giờ, tiền bạc, tài sản và làm tan nát gia đình người đó nữa. Ngoài ra, người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm giới răn thứ 10 trong bảng 10 giới răn. Trong giới răn này Chúa phán, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Theo sách Ê-díp-tô ký chương 20 câu 17. Điều răn thứ 10 bảo chúng ta phải tránh tội tham lam, tức là ham muốn những điều của người khác, thuộc về người khác, và cũng nói rõ rằng chúng ta không được tham vợ của người lân cận. Người phạm tội ngoại tình là người tham muốn vợ hay chồng của người khác. Không những tham muốn mà còn tìm cách chiếm đoạt cho mình. Do đó, người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm điều răn thứ 10 trong bảng 10 giới răn mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nếu nhìn lại giới răn thứ 6 là giới răn truyền dạy chúng ta không được giết người. Chúng ta thấy người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm giới răn này một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Có những trường hợp tội ngoại tình đưa đến giết người vì ghen tương, hoặc giết người để được tự do lấy người mình muốn. Và dù nếu không thật sự cầm dao, cầm súng giết người, khi cướp đoạt vợ hay chồng của một người nào, là chúng ta đã giết chết niềm vui và hạnh phúc của người đó, và vì thế đã giết chết cuộc đời người đó. Nếu nhìn vào điều răn mới Chúa Giê-xu dạy trong Tân Ước thì sao? Phúc âm Ma-thi-ơ ghi như sau. Khi một thầy dạy luật đến hỏi Chúa, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 35 đến 39. Trong hai điều răn lớn Chúa Giê-xu truyền dạy, điều thứ hai là hãy yêu người lân cận như mình. Người phạm tội ngoại tình cũng vi phạm điều răn mới của Chúa vì không yêu người lân cận như chính mình, nhưng gây tổn hại cho người đó vì cướp mất hạnh phúc và gieo đau khổ, tan nát cho gia đình người đó. Theo các giới răn của Chúa trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, chúng ta thấy ngoại tình là tội vô cùng nghiêm trọng, vì người phạm tội ngoại tình vi phạm hầu hết các giới răn của Chúa. Ngoài ra, trong bài giảng trên núi, khi nhắc đến luật pháp và lời tiên tri trong Cựu Ước, Chúa Giê-xu dạy như sau về tội ngoại tình và tội tà dâm. Chúa phán, các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 27 và 28. Theo tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu, nếu trong tâm trí chúng ta có tư tưởng tội lỗi với một người nào, là chúng ta đã phạm tội với người đó. Lời dạy này cho thấy, ngoại tình trong tư tưởng cũng là tội nghiêm trọng chúng ta phải tránh. Ngày nay, với ảnh hưởng của những triết thuyết mới, nhiều người cho rằng 10 điều luật Chúa và lời dạy trong Kinh Thánh chỉ thích hợp với một số người, hoặc là chỉ áp dụng cho những ai công nhận những lời dạy đó. người theo những thuyết này nói rằng một điều nào đó có thể là tội đối với anh, nhưng không phải là tội đối với tôi. Vì thế tôi có thể làm mà không sao cả. Thưa quý vị, đây là suy luận sai lầm và nguy hiểm. Theo lối suy luận này, sẽ không còn có phải, trái, đúng, sai, thiện, ác, và sẽ không có gì là tội lỗi nữa. Mọi việc xấu, tốt đều có thể chấp nhận vì có một số người chấp nhận. Chúng tôi ước mong quý vị là người có ý thức đạo đức và có lòng kính sợ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Không ai chủ trương sai lầm và sống một cách buông thả như vậy. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện sau đây để chúng ta thấy tính cách nghiêm trọng của tội ngoại tình. Có hai vợ chồng kia cưới nhau được khoảng 10 năm. Đời sống gia đình bình thản, êm ả. Họ có 3 đứa con. Cả vợ và chồng đều có việc làm tốt, đời sống vật chất đầy đủ. Trong sở làm, người chồng tiếp xúc với nhiều người, trong số đó có một thiếu phụ ly dị chồng. Người đàn bà này thấy anh bạn cùng sở hiền lành, nên đến làm quen, nói chuyện. Sau đó, bà ta nhờ anh giúp một vài việc, như xem giùm giấy tờ thuế má, xem giùm một vài trục trặc trong xe. Vì thấy có người cần đến sự giúp đỡ của mình, mà lại là một phụ nữ yếu đuối, cô đơn, người chồng nhiệt tình giúp đỡ. Người đàn bà dần dần nhờ anh giúp những việc khác, như đến nhà sửa ống nước bị hư, thay ổ khóa trên cửa, vân vân. Người chồng kia không ngờ đây là con đường dẫn đến chỗ nguy hiểm. Anh hết lòng giúp đỡ bà bạn, nhưng không nói cho vợ biết những gì anh làm. Một ngày kia, người đàn bà mời anh đến nhà dùng cơm để cảm ơn về những giúp đỡ của anh. Rồi bà tâm sự với anh về những thăng trầm trong đời sống. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Trong khi đó, người vợ của anh bạn này vẫn không hay biết gì cả. Sau một thời gian, một ngày kia, người chồng nói với vợ là sở gửi anh đi công tác xa 2 tuần, nhưng thật ra là anh đi chơi với người tình mới. Và vài tuần sau chuyến đi đó, anh về nói với vợ: "Em à, anh có một số tiền này cho em. Từ nay em và con hãy quên anh đi." Và rồi từ giã vợ con. Người vợ quá kinh ngạc về việc xảy ra, nhưng hỏi gì chồng cũng không nói. Chị than khóc năn nỉ bao nhiêu, người chồng cũng nhất định dứt áo ra đi. Từ đó, người vợ sống trong đau khổ, vất vả một mình đi làm nuôi con. Cuộc đời chị kể như đã chết. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày một trường hợp ngoại tình xảy đến thật nhẹ nhàng và êm ả mà người trong cuộc không ngờ. Xin Chúa giúp chúng ta thấy ngoại tình là vi phạm giới răn của Chúa và hết lòng nương nhờ sức của Chúa mỗi ngày để tránh khỏi tội nguy hiểm này.